Kính thưa cộng đoàn, có một thực tế mà chúng ta phải đối diện hàng ngày, đó là trong xã hội và ngay cả khi ở trong môi trường gia đình và ngay trong chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Đó là nó có một sự chen lấn giữa cái ác và cái thiện. Đây là một vấn đề mà nhân loại đã đặt ra rất lâu. Các nhà hiền triết đã suy nghĩ về cuộc đời và nhìn thấy rằng tại sao có nhiều người sống tốt mà lại phải cam chịu những đau khổ, cam chịu những bách hại, còn có những người mà luôn làm điều ác thì lại sống phây phây, nhà cao cửa rộng, xe hơi, rồi tất cả cuộc sống là một cuộc sống phung phí, vì tiền đó là do tham nhũng, tiền đó là do bóc lột người khác. Còn có những người sống hay lành, nói đến tiếng nói của sự thật thì lại bị đàn áp, bị tù đầy. Thế sự ác bởi đâu mà có, khi mà những người sống muốn sống tốt lành và họ cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt lành cho chính mình và cho xã hội. Câu hỏi này đã được các triết thuyết đặt ra và họ đã dùng nhiều cái câu chuyện để diễn tả về điều lành và điều dữ đã chen lấn với nhau trong cuộc sống, nhất là trong tâm hồn của con người. Đối với Kinh Thánh thì sách Sáng Thế Ký nói sự ác bởi ma quỷ mà ra. Trong câu chuyện mà Thiên Chúa sáng tạo nên Adam và Eva và cho ở trong vườn địa đàng, rồi ma quỷ ghen tức với loài người vì được Chúa yêu thương nên đã cám dỗ Adam và Eva, và bà Eva đã sa ngã, đồng thời làm cho Adam cũng sa ngã, và từ đó sự ác len lỏi vào trong thế gian này. Ngày hôm nay trong câu chuyện dụ ngôn về ruộng lúa cũng như là Thiên Chúa gieo giống tốt ở trong ruộng của mình, nhưng mà rồi ban đêm kẻ thù tới gieo cỏ lùng vào. Cỏ lùng là một cây, nó giống như là cây lúa mì, nhưng mà hạt của nó thì lại đắng đót và mang nhiều độc tố. Nếu người ta ăn phải, người ta dễ bị ngộ độc. Và câu chuyện mà Chúa Giêsu nói kẻ thù của ông chủ đã gieo cỏ lùng trong ruộng lúa, và rồi người đầy tớ mong mỏi là làm sao nhổ cỏ lùng đi, nhưng mà ông chủ lại nói đừng nhổ, từ vì khi nhổ sẽ nhổ luôn cả lúa tốt, nhưng mà cứ để cho ngày sau cùng, tức là ngày tận thế, mùa gặt đến thì ông chủ sẽ nói người ta thu lượm lúa vào kho lẫm, còn cỏ lùng thì bị đốt cháy ra tiêu tan. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của Chúa Giêsu là câu chuyện muốn nói về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với những tội nhân. Ngài mong mỏi và Ngài trao cho họ một cơ hội, một thời gian để họ có thể trở về với Thiên Chúa, để họ có thể cải tà quy chính, để họ có thể trở nên những con người tốt. Câu chuyện cỏ lùng và lúa tốt luôn luôn là một câu chuyện kéo dài cho đến tận thế. Khi nào còn loài người ở trên trần gian này thì vẫn có cỏ lùng và lúa tốt. Và ngay trong cuộc sống của con người, nhiều khi chúng ta cũng bị dằn vặt bởi những tư tưởng, bởi những hành vi. Nhiều khi chúng ta muốn làm những điều tốt và chúng ta muốn thăng tiến cuộc sống của mình càng ngày càng sống tốt đẹp hơn, nhưng mà rồi có những việc hay là có những tư tưởng nó chen lấn vào trong tâm hồn của mình để làm cho mình sa ngã phạm tội. Điều đó ai cũng có thể nhận ra được. Và chính ở nơi đây những người Kitô hữu khi sám hối, khi ăn năn, khi đến với tòa hòa giải, thì chúng ta cảm nhận được rằng Thiên Chúa cho chúng ta cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Vậy Chúa Giêsu khi mà đưa dụ ngôn này vào, Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng hãy kiên nhẫn, hãy bao dung như Thiên Chúa. Và thật vậy, trong sách Khôn Ngoan vừa xong chúng ta nghe cũng nói lên tư tưởng đó. Từ vì Thiên Chúa là đấng sáng tạo nên con người, Thiên Chúa là Cha nên vì vậy Thiên Chúa yêu thương mọi người. Dầu rằng có những con người nghe theo sự xúi dục của ma quỷ để trở thành những con người phản nghịch với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và cho họ có một cơ hội để ăn năn trở về với Chúa. Từ vì Thiên Chúa là đấng cao cả, Thiên Chúa là đấng bao dung, Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên Thiên Chúa không muốn tiêu diệt con người, thì vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa. Còn đối với phàm nhân của chúng ta thì chúng ta lại muốn tiêu diệt nhau, vì chúng ta là những con người hữu hạn, là những con người yếu đuối, là những con người mà chúng ta vào gọi là con người của mình có những hành vi cử chỉ của những kẻ tiểu nhân, nên vì vậy mà muốn diệt trừ người khác để cho mình có thể sống một mình và yên ổn. Nhưng tư tưởng đó không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Và chính trong cuộc sống, nhiều khi người ta cũng phải lựa chọn xem tư tưởng nào là tốt, đường lối nào dễ dẫn chúng ta đến sự hoàn thiện. Vì vậy mà sách Khôn Ngoan diễn tả một cái câu chuyện, và sách Khôn Ngoan muốn dẫn dắt những người Kitô, những người Do Thái, mà hồi xưa những người Do Thái sống ở Alexandria bên Hy Lạp rất đông, và họ bị tiêm nhiễm bởi những cái triết thuyết khôn ngoan của người Hy Lạp, và họ ca tụng những triết thuyết đó. Thì sách Khôn Ngoan, một con người đã thấm nhuần lời của Thiên Chúa, một con người đã suy niệm về tình yêu của Chúa nhiều, nên ông viết ra cuốn sách Khôn Ngoan này để khuyến dụ người Do Thái ở trong nước cũng như ngoại quốc là đừng chạy theo những sự khôn ngoan ở đời này, vì chúng ta có một sự khôn ngoan tuyệt vời, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa được diễn tả qua Kinh Thánh. Và sự khôn ngoan đó, vì Thiên Chúa là Chúa của tổ phụ Abraham, là tổ phụ của Isaac và của Jacob, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đó là Thiên Chúa bao dung, và Thiên Chúa đó là Thiên Chúa kiên trì với con người để mong mỏi cho con người có cơ hội trở về với Thiên Chúa. Và chỉ có Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời như vậy, nên vì vậy bất cứ sự khôn ngoan nào khác của con người cũng chỉ là một cái hạt cát trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà thôi. Nên vì vậy mà dầu rằng thế giới Hy Lạp có nhiều điều khôn ngoan, hay là trong thế giới ngày nay cũng có rất nhiều những điều khôn ngoan, nhưng mà chỉ nơi Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan tuyệt vời nhất. Và vì vậy mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa là thước đo để cho chúng ta có thể sống. Cũng chính vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Roma, Ngài khuyên mỗi người chúng ta rằng là trong cuộc sống này mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Chẳng ai biết được nay mình sống hay mai mình chết, và chẳng ai biết được rằng ngày hôm nay mình khỏe hay mai mình yếu. Rồi ngày hôm nay mình đang gặp những cái điều tốt lành, nhưng biết đâu lại có những điều xấu nó sẽ ập tới. Mình không làm chủ được vận mệnh của mình. Và vì vậy mà cách khôn ngoan nhất đó là người ta phải cầu nguyện. Và chính khi người ta cầu nguyện thì Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong tâm hồn của người ta, để người ta có thể đón nhận được đâu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đâu là việc mà Thiên Chúa dẫn dắt mình. Và vì vậy mà người ta có thể kêu lên, và người ta có thể sống hiệp thông với Thiên Chúa một cách trọn vẹn. khi nhận ra Thiên Chúa là cha của mình. Nên chỉ có việc con người chạy đến với Thiên Chúa thì con người mới có một tâm tình của Thiên Chúa để có thể đối xử với anh chị em của mình một cách khôn ngoan và một cách bình đẳng. Kính thưa cộng đoàn, những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong ngày hôm nay là thật là những điều khôn ngoan, để từ đó hướng dẫn mỗi người chúng ta càng ngày càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng ngày càng sống biết yêu thương nhau hơn.